Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Trọng Nghĩa cùng với Thanh Phương, Thụy My và Minh Anh xin kính chào quý vị khán giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 25 tháng 2 năm 2014. Tổng thống Obama bật đèn xanh cho thỏa thuận hạt nhân dân sự Mỹ-Việt. Manila cực lực phản đối Bắc Kinh dùng võ lực xua đuổi tàu cá Philippines ra khỏi bãi Scarborough Shoal ở Biển Đông. Quốc hội Ukraine muốn tòa án quốc tế xét xử Yanukovych. Trên 400 người biểu tình tại Nga phải ra tòa vì bênh vực người chống Putin. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Mỹ tăng cường hậu thuẫn Philippines trong hồ sơ Biển Đông. Các sứ quán phương Tây quan ngại về hiện tượng hành hung các nhà đấu tranh. RFI phỏng vấn ông Nguyễn Bắc Truyền tại Việt Nam. Kính thưa quý vị, trong một bản ghi nhớ được công bố vào hôm qua, Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết là ông đã chấp thuận một thỏa thuận về hạt nhân dân sự với Việt Nam. Nếu được Quốc hội Mỹ phê chuẩn, văn kiện này sẽ mở đường cho khả năng Hoa Kỳ bán lò phản ứng nguyên tử cho Việt Nam, một nước đang rất cần năng lượng để phát triển.
Theo luật lệ hiện hành tại Mỹ, sau khi được ông Obama bật đèn xanh, đến lượt Quốc hội Mỹ có quyền duyệt xét thỏa thuận này. Sau thời hạn 90 ngày, nếu không có dự luật nào được đệ trình để ngăn cản, thì thỏa thuận đương nhiên có hiệu lực. Thỏa thuận khung về hợp tác hạt nhân vừa được Tổng thống Obama tán đồng đã được hai nước ký kết vào ngày 10 tới tháng 10 vừa qua bên lề hội nghị thượng đỉnh Đông Á tại Brunei. Qua văn kiện này, Việt Nam cam kết không sản xuất nguyên liệu phóng xạ có thể được dùng vào việc chế tạo vũ khí hạt nhân và sẽ tuân theo tiêu chuẩn không phổ biến vũ khí nguyên tử của Mỹ. Trong bản ghi nhận của mình, Tổng thống Obama đã giải thích lý do vì sao ông đồng ý với thỏa thuận này. Ông cho biết, tôi đã đi đến kết luận rằng việc thực hiện thỏa thuận sẽ phát huy, chứ không phải là một rủi ro cho nền an ninh quốc phòng của cả hai bên. Đối với phía Mỹ, thỏa thuận ký kết với Việt Nam có chức năng mở cửa cho ngành công nghiệp hạt nhân Hoa Kỳ, một thị trường có tiềm năng rất lớn. Theo lời của chính Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, Việt Nam hiện đã vươn lên thành thị trường lớn thứ hai tại vùng Đông Á và Đông Nam Á trong lĩnh vực hạt nhân dân sự, chỉ sau Trung Quốc. Có điều là một số chuyên gia cho rằng thị trường Việt Nam đầy tiềm năng có thể không béo bở lắm đối với Hoa Kỳ, vì giá của Mỹ cao hơn rất nhiều so với các đối thủ cạnh tranh như Nga, Nhật Bản hay Hàn Quốc.
Còn liên quan đến Biển Đông, Philippines vào hôm nay đã triệu mời Đại biện sứ quán Trung Quốc tại Manila lên Bộ Ngoại giao để phản đối về vụ tàu tuần duyên Trung Quốc đã dùng vòi rồng tấn công tàu đánh cá Philippines ngày 27 tháng Giêng vừa qua. Sự cố xảy ra tại khu vực bãi Scarborough trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines ở Biển Đông, nhưng đã bị Trung Quốc mặc nhiên chiếm cứ kể từ tháng 4 năm 2012.
Theo ông Raul Hernandez, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Philippines, hôm xảy ra sự cố, có 14 chiếc tàu đánh cá Philippines hoạt động trong khu vực. Một trong ba chiếc tàu tuần duyên của Trung Quốc có mặt tại chỗ đã dùng vòi rồng bắn vào hai chiếc tàu Philippines khi hai chiếc này ở cách bãi Scarborough khoảng 30-40 thước. Bị tuần duyên Trung Quốc xua đuổi, đoàn tàu cá Philippines đã phải rời khỏi khu vực và trở về bến an toàn. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Philippines tuyên bố cực lực phản đối các hành động của Trung Quốc nhằm cấm không cho ngư dân Philippines hành nghề tại vùng biển Bajo de Masilloc của Philippines. Bajo de Masilloc là tên Philippines đặt cho bãi Scarborough Shoal mà phía Trung Quốc gọi là Hoàng Nham. Bộ Ngoại giao Philippines đã khẳng định trở lại chủ quyền của Manila trên bãi Scarborough là một phần lãnh thổ không thể tách rời của Philippines. Như thông lệ, phía Trung Quốc đã bác bỏ lời phản đối của Philippines, cho rằng khu vực bãi Scarborough thuộc chủ quyền của Trung Quốc. Trong một bản thông cáo, phát ngôn viên Đại sứ quán Trung Quốc ở Manila tuyên bố bác bỏ cái gọi là lời phản đối từ phía Philippines và yêu cầu Manila làm việc với Trung Quốc để giải quyết tranh chấp thông qua tham vấn và đàm phán song phương. Còn tại Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Xuân Oánh đã bênh vực cho các hành động của tàu tuần duyên Trung Quốc, cho rằng các chiếc tàu này chỉ hành xử quyền thực thi luật pháp trong một khu vực thuộc chủ quyền Trung Quốc. Bắc Kinh đã tố cáo ngược lại là chính các tàu đánh cá Philippines đã gây rối.
Về tình hình khu vực Đông Bắc Á, Bắc Kinh vào hôm nay đã bày tỏ mối quan ngại trước ý định của Nhật muốn giảm nhẹ các hạn chế về xuất khẩu vũ khí. Bắc Kinh coi đấy là một dấu hiệu mới của hiện tượng hữu khuynh trong chính sách của Tokyo.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh tuyên bố, trong bối cảnh thiên hữu luôn thể hiện rõ trong chính sách của Nhật, ý định này cũng như các hậu quả của việc giảm nhẹ hàng loạt các quy định hạn chế xuất khẩu vũ khí làm người ta lo ngại thực sự. Phải lời chẩn. Năm 1967, Nhật Bản đã tự đặt ra ba nguyên tắc quản lý việc xuất khẩu vũ khí, không bán cho các nước cộng sản, các nước tham gia những xung đột quốc tế và những nước bị Liên Hiệp Quốc trừng phạt. Trên thực tế, việc áp dụng những nguyên tắc này chỉ đơn thuần là không xuất khẩu, không thiết kế và sản xuất vũ khí cho bất kỳ quốc gia nào khác trừ Hoa Kỳ. Hôm Chủ nhật, một nguồn tin thông thạo cho Reuters biết, theo các chỉ thị mới, việc xuất khẩu sẽ được duyệt sau khi đã nghiên cứu kỹ lưỡng xem có nhằm phục vụ mục đích hòa bình hay không. Việc trang bị vũ khí để cải thiện an ninh quốc gia cũng được cho phép trong khuôn khổ này. Các quy định mới không nêu ra việc cấm xuất khẩu vũ khí sang các nước có tham gia các xung đột quốc tế. Theo tờ Asahi Shimbun, có nghĩa là Nhật Bản duy trì khả năng xuất khẩu sang các nước như Israel, quốc gia năm ngoái đã mua các phi cơ F-35 do Lockheed Martin thiết kế, có nhiều phụ tùng do Nhật sản xuất. Đảng Dân Chủ Tự Do cầm quyền hy vọng việc sửa đổi này sẽ được Đảng Liên minh là Tân Công Minh, vốn ôn hòa hơn, ủng hộ và sẽ được thông qua từ nay đến đầu tháng tới.
Còn về tình hình xã hội Trung Quốc, theo tờ Yên Triệu Đô Thị Báo vào hôm nay, lần đầu tiên một người dân Trung Quốc đã nộp đơn kiện chính quyền vì không có những biện pháp thích đáng để đấu tranh chống ô nhiễm không khí.
Nguyên đơn Lê Quý Tân sống tại Thạch Gia Trang, thủ phủ tỉnh Hà Bắc, một thành phố luôn bị khói mù bao phủ. Ông đòi hỏi cơ quan bảo vệ môi trường phải bồi thường thiệt hại do nạn ô nhiễm. Ông Lê Quý Tân giải thích, tôi yêu cầu bồi thường về mặt hành chính nhằm giúp mỗi công nhân nhận ra rằng trong nạn khói mù này chúng ta là những nạn nhân thực sự. Thế lời chẩn. Luật sư của ông là Ngô Dụ Phần không muốn đưa ra lời bình luận vì hồ sơ này nhạy cảm. Đơn của Lê Quý Tân nộp tại một tòa án quận, người ta không biết đơn kiện này có được thủ lý hay không. Ông Lê Quý Tân cho biết đã tốn tiền mua mặt nạ phòng hơi độc, máy lọc không khí và một thảm tập chạy để tập thể dục tại nhà khi ô nhiễm lên đến mức đặc biệt cao vào tháng 12 năm ngoái. Ông nói, ngoài mối đe dọa lên sức khỏe, nạn ô nhiễm còn làm chúng tôi bị thiệt hại kinh tế, nên chính phủ và cơ quan môi trường phải bồi thường vì đã thu thuế kinh doanh. Nạn ô nhiễm không khí đã lên đến mức báo động trong những ngày gần đây tại miền Bắc Trung Quốc. Tỉnh công nghiệp Hà Bắc có tỷ lệ ô nhiễm cao nhất nước. Từ một tuần qua, Bắc Kinh chìm trong màn sương mù dày đặc và theo Tân Hoa Xã, gần 150 doanh nghiệp phải ngưng sản xuất kể từ hôm nay. Những năm gần đây, chính quyền Trung Quốc tăng cường các biện pháp được cho là để giảm ô nhiễm không khí, nhưng các quy định này được các chính quyền địa phương tùy nghi áp dụng và nguồn thu của địa phương một phần từ tiền thuế của các doanh nghiệp gây ô nhiễm. Cũng trong hôm nay, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đi dạo tại một khu phố bình dân ở Bắc Kinh mà không đeo khẩu trang, trò chuyện với vài khách bộ hành. Một cuộc đi dạo được đạo diễn với nhiều ống kính truyền hình theo dõi.
Trở ngược lại vùng Đông Nam Á, Thái Lan có nguy cơ rơi vào nội chiến sau một loạt các vụ bạo động chính trị đã khiến 24 người thiệt mạng, trong đó có cả trẻ em. Trên đây chính là lời báo động của các lãnh đạo quân đội và an ninh Thái Lan vào hôm nay.
Các vụ nổ súng xảy ra gần như hàng ngày và các vụ ném lựu đạn ở Bangkok những ngày qua đã gây quan ngại là khủng hoảng chính trị từ 4 tháng qua ở Thái Lan đang bước vào một giai đoạn mới, với cả hai bên đều không chịu lùi bước. Kể từ đầu các cuộc biểu tình chống chính phủ của Thủ tướng Dinlut Sinavat cho đến nay đã có tổng cộng hơn 700 người bị thương. Ngỏ lời với các quan chức an ninh đặc trách đối phó với khủng hoảng, ông Tariq Pandit, lãnh đạo Cục Điều tra Đặc biệt, một loại FBI của Thái Lan, báo động tình hình hiện nay có thể leo thang thành nội chiến. Ông kêu gọi cả hai bên nên có thái độ kiềm chế. Trả lời hãng tin AFP hôm nay, tướng Prayut Chan-o-cha, tổng tư lệnh quân đội cũng đưa ra lời báo động tương tự. Viên tướng này viết trong tin nhắn gửi cho hãng tin Pháp, nếu tất cả các bên đều không tôn trọng luật lệ thì chắc chắn sẽ nổ ra nội chiến. Theo tướng Prayut, cả lãnh đạo biểu tình lẫn lãnh đạo chính phủ đều phải chịu trách nhiệm về những tổn thất nhân mạng. Hôm qua, trong một bài phát biểu hiếm hoi trên đài truyền hình, Tổng tư lệnh quân đội Thái Lan cũng đã báo động nguy cơ đất nước sụp đổ nếu không được kéo khỏi bờ vực thẳm. Mối quan ngại càng gia tăng trước khả năng phe áo đỏ lại xuống đường để bảo vệ chính phủ Thủ tướng Dinlut, dẫn đến xung đột giữa hai phe kình chống nhau. Sáng nay lại xảy ra nổ súng ở một trại nằm tại công viên mà những người biểu tình đang chiếm giữ, khiến cho hai người bị thương nhẹ.
Còn về tình hình bán đảo Triều Tiên, để thúc đẩy việc thống nhất bán đảo này, nhân lúc quan hệ hai miền đang phần nào hòa dịu, Hàn Quốc loan báo thành lập một ủy ban trực thuộc Tổng thống và đặt trách việc đề ra các chiến lược thống nhất đất nước.
Trong bài diễn văn đọc trên đài truyền hình hôm nay, đánh dấu một năm cầm quyền, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye thông báo việc thành lập một ủy ban đặt dưới quyền của bà và đặt trách việc soạn thảo các chiến lược mang tính hệ thống và xây dựng nhằm đi đến thống nhất Triều Tiên. Ủy ban này sẽ thúc đẩy đối thoại và các trao đổi liên triều theo hướng thống nhất đất nước. Cho tới nay, Seoul và Bình Nhưỡng vẫn chưa ký hòa ước mà chỉ mới ký Hiệp định Đình Chiến năm 1953. Theo Tổng thống Hàn Quốc, việc chấm dứt chia cắt đất nước sẽ có lợi cho tất cả mọi người nhờ sự kết hợp giữa công nghệ và kinh nghiệm phát triển của miền Nam với các nguồn tài nguyên dồi dào của miền Bắc. Thống nhất đất nước từ lâu vẫn là mục tiêu của cả hai miền Triều Tiên, nhưng người dân ở miền Nam ngày càng ngần ngại do hố sâu ngăn cách về kinh tế giữa hai bên quá lớn. Hàn Quốc hiện là nền kinh tế đứng hàng thứ ba ở châu Á, với tổng sản phẩm nội địa cao hơn của Bắc Triều Tiên gấp 40 lần. Theo các chuyên gia, với việc thành lập một ủy ban chuyên trách trong khi đã có hẳn một bộ thống nhất đất nước, Tổng thống Park Geun-hye muốn dư luận Hàn Quốc quan tâm trở lại đến mục tiêu mà hiện vẫn còn rất xa vời này. Hôm nay, hai miền Triều Tiên vừa kết thúc đợt sum họp các gia đình ly tán do chiến tranh cách đây hơn 6 thập niên. Hơn 350 người dân Hàn Quốc đã trở về nước sau khi gặp lại được 88 người thân ở Bắc Triều Tiên. Đối với nhiều người trong số này, có lẽ đây sẽ là lần gặp cuối cùng do họ rất lớn tuổi. Bình Nhưỡng đã chấp nhận tổ chức các cuộc đoàn tụ gia đình bị ly tán, cho dù hiện đang diễn ra cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn thường niên sẽ kéo dài cho đến ngày 18 tháng 4.
Trên lục địa châu Âu, thừa thắng xông lên, hôm nay Quốc hội Ukraine đã bỏ phiếu thông qua quyết định đưa Tổng thống bị truất phế Viktor Yanukovych ra trước Tòa án Hình sự Quốc tế La Hay với tội ác chống nhân loại do cái chết của hơn 100 người biểu tình trong các vụ xung đột với cảnh sát ở thủ đô Kiev vào tuần trước.
Các chính quyền Ukraine cáo buộc ông Yanukovych và các lãnh đạo khác, trong đó các cựu bộ trưởng nội vụ, có liên quan đến những hành động bạo lực của cảnh sát đối với những người biểu tình. Trong nước, Tổng thống bị truất phế hiện đang bị truy nã về tội giết người hàng loạt. Về mặt chính trị, Tổng thống lâm thời của Ukraine Oleksandr Turchynov vừa thông báo với Quốc hội là việc thành lập chính phủ mới dự trù hôm nay được dời lại cho đến thứ Năm tuần này. Trong khi chờ thành lập tân nội các, ủy ban bầu cử trung ương Ukraine thông báo là chiến dịch tranh cử cho cuộc bầu cử tổng thống ngày 25 tháng 5 tới bắt đầu kể từ hôm nay. Hạn chót để các ứng cử viên đăng ký là ngày 30 tháng 3. Trong khi đó, các nhà ngoại giao phương Tây đang có mặt tại Kiev để tìm cách cứu vãn nền kinh tế Ukraine, hiện đang trong tình trạng rất thảm hại, nhất là sau khi Tổng thống thân Nga Viktor Yanukovych bị truất phế và bỏ trốn, Moscow đã ngưng viện trợ cho Ukraine vì không công nhận chính quyền mới ở Kiev. Theo lời Bộ trưởng Tài chính lâm thời Yuri Kolobov, Ukraine hiện cần đến 35 tỷ đô la và đang trông chờ vào việc tổ chức hội nghị các nhà tài trợ phương Tây. Các nước châu Âu đã ủng hộ yêu cầu này của Kiev. Đại diện ngoại giao cao cấp của Liên hiệp châu Âu Catherine Ashton hiện đang có mặt tại Ukraine. Nhân vật số 2 của Bộ Ngoại giao Mỹ William Burns cũng sẽ đến Kiev cùng với các đại diện của Bộ Tài chính Hoa Kỳ để thảo luận với Liên hiệp châu Âu và Quỹ tiền tệ quốc tế về việc hỗ trợ tài chính cho Ukraine. Về phần Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu cũng đã chỉ định một đặc phái viên về Ukraine và đề nghị thành lập một nhóm tiếp xúc quốc tế để giúp Ukraine trong thời kỳ chuyển tiếp này.
Phản ứng cay cú của Nga trước các diễn biến ở Ukraine còn được thể hiện qua việc Nga phản đối cuộc bầu cử Tổng thống Ukraine, đồng thời tố cáo người gốc Nga bị trấn áp. Theo Moscow, họ hăm dọa là sẽ có những biện pháp trả đũa về mặt kinh tế. Từ thủ đô nước Nga, thông tín viên RFI Muriel Pompon tường trình.
Il y a une menace contre nos intérêts et la vie de nos citoyens en Ukraine.
Có mối đe dọa nhắm vào lợi ích của Nga và mạng sống của công dân chúng tôi ở Ukraine. Ông Dmitry Medvedev đóng vai trò người bảo vệ những người nói tiếng Nga ở Ukraine và cả các công dân Ukraine sở hữu hộ chiếu Nga, hiện có nhiều ngàn người như thế tại Crimea. Còn Ngoại trưởng Nga nêu ra việc đàn áp những người bất đồng ý kiến tại nhiều vùng bằng các biện pháp độc tài và đôi khi khủng bố. Một nữ dân biểu tố cáo việc bãi bỏ luật song ngữ, một quyết định có thể dẫn đến việc ly khai, và tại Moscow, các đại biểu sẽ tạo điều kiện cấp hộ chiếu Nga cho những người Ukraine gốc Nga. Đồng thời, Thủ tướng Nga giải thích hợp đồng giảm giá khí đốt bán cho Ukraine hồi tháng 12 được giới hạn về thời gian và phải xem xét lại. Bộ trưởng Tài chính đe dọa tăng thuế hải quan nếu Ukraine ký thỏa thuận hợp tác với Liên hiệp châu Âu, và viên chức chịu trách nhiệm bảo vệ người tiêu dùng đề cập đến việc cấm thực phẩm Ukraine nhập khẩu và quá cảnh tại Nga vì công tác kiểm tra vệ sinh không còn đáng tin cậy.
Muriel Pompon, Moscou, RFI.
Riêng tại Nga, hôm nay trên 400 người phải ra tòa ở Moscow sau khi bị câu lưu hôm qua do tham gia cuộc biểu tình, bênh vực những người biểu tình chống Putin.
Près de 2000 personnes s'étaient rassemblées non loin du tribunal, interdit d'accès par les forces de l'ordre.
Gần 2000 người đã tập hợp lại xung quanh khu vực tòa án, bị lực lượng an ninh cấm đến gần. Cảnh sát đôi khi sử dụng bạo lực, câu lưu khoảng 200 người và những người biểu tình cuối cùng đã rời địa điểm sau khi biết được bản án. Tatiana, tự giới thiệu là một người phụ nữ bình thường, phản ứng. Chính quyền đã để lộ ra bộ mặt thực sự của họ. Những người hoàn toàn vô tội đã bị tuyên những bản án hết sức nặng nề. Đó là mặt thật của quyền lực, bất công, tàn bạo, không tôn trọng luật pháp. Những người biểu tình hẹn nhau đến tối tại quảng trường Manej ở trung tâm Moscow. Một cuộc xuống đường kết thúc bằng 500 vụ câu lưu mới. Đối với một người biểu tình thì chính quyền lo sợ trước tấm gương Ukraine. Ông nói, quảng trường Maidan làm điện Khamli sợ hãi. Họ cho rằng bằng cách dùng vũ lực, họ có thể tránh được số phận ở Maidan. Nhưng ngược lại, họ đang tiến gần hơn. Hãy nhìn những gì họ đang làm kia. Chính quyền biện minh cho các vụ bắt giữ này với lý lẽ những cuộc biểu tình trên đây không được phép.
Muriel Pompon, Moscou, RFI.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay: Mỹ tăng cường hậu thuẫn Philippines trong hồ sơ Biển Đông. Phải chăng là chính sách xoay trục của Mỹ qua châu Á đang tăng tốc độ, với Philippines được chọn làm trọng tâm trên địa bàn Đông Nam Á? Câu trả lời sẽ là đúng vậy nếu căn cứ vào các động thái của Hoa Kỳ trong một vài tháng qua, trực tiếp hay gián tiếp ủng hộ Philippines trong cuộc đấu tranh chống lại các hành vi lấn lướt của Trung Quốc tại Biển Đông. Sự kiện mới nhất theo chiều hướng này là tuyên bố nhắc lại cam kết bảo vệ Philippines vào hôm qua của Đô đốc Harry Harris Jr., Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ. Trong buổi hội đàm với tư lệnh lực lượng võ trang Philippines, tướng Emmanuel Bautista, và tư lệnh hải quân Philippines Jose Luis Alano, đô đốc Harris Jr. đã xác định rằng nước Mỹ sẽ thực hiện các nghĩa vụ của mình, được ghi trong Hiệp ước Phòng thủ Hỗ tương Mỹ-Philippines năm 1951. Lời cam kết của vị tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ được đưa ra một vài hôm sau một lời hứa tương tự của đô đốc Jonathan Reynard, tư lệnh hải quân Hoa Kỳ. Theo các nguồn tin báo chí Philippines, đô đốc Reynard đã xác nhận trong một cuộc thảo luận tại Manila rằng Hiệp ước Phòng thủ Hỗ tương Mỹ-Philippines sẽ được áp dụng trong trường hợp Trung Quốc xâm chiếm đảo Pagasa, tức là đảo Thị Tứ, ở vùng quần đảo Trường Sa, một hòn đảo đang do Philippines trấn giữ, nhưng đang bị Trung Quốc đe dọa. Theo giới quan sát, các tuyên bố liên tiếp trên đây rõ ràng đã thể hiện một chuyển đổi đáng kể trong quan điểm của Mỹ đối với cuộc tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông giữa Manila và Bắc Kinh. Trong thời gian qua, dù phải nhắc đến Hiệp định Phòng thủ Mỹ-Philippines, nhưng các quan chức Mỹ luôn luôn tỏ thái độ thận trọng khi đề cập đến phạm vi áp dụng của hiệp ước này. Một chuyển biến thứ hai liên quan đến vụ Philippines kiện đường lưỡi bò của Trung Quốc trên Biển Đông ra trước Tòa án Trọng tài Liên Hiệp Quốc. Cho đến gần đây, dù đã có nhiều dân biểu, thượng nghị sĩ hay chính khách Mỹ bày tỏ hậu thuẫn của họ đối với hành động có thể gọi là vuốt râu hùm của Manila, nhưng các giới chức chính quyền Hoa Kỳ hầu như không lên tiếng chính thức. Tình hình lúc này đã khác. Trả lời phỏng vấn của nhật báo Philippines Star vào hôm qua, đô đốc Harris chẳng hạn đã không ngần ngại hoan nghênh việc chính phủ Philippines nhờ đến quốc tế để phân xử tranh chấp Biển Đông với Trung Quốc. ông xem đấy là hành động xứng đáng với một đất nước đã trưởng thành. Phát biểu của vị tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ đi theo chiều hướng của các nhận định công khai ủng hộ vụ kiện của Philippines đến từ các lãnh đạo ngành ngoại giao Mỹ trong những ngày gần đây. Nhân cuộc điều trần trước Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ hôm mùng 5 tháng 2 vừa qua, ông Daniel Russell, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đặc trách châu Á-Thái Bình Dương, đã nêu đích danh Philippines để xác định là nước Mỹ xin trích, hoàn toàn ủng hộ quyền của các bên tranh chấp, được viện đến những cơ chế giải quyết tranh chấp một cách hòa bình. Philippines đã dùng đến quyền này vào năm ngoái khi nộp đơn yêu cầu trọng tài trong khuôn khổ Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển. Hết lời dẫn. Theo các nhà phân tích, tuyên bố của ông Russell là một hậu thuẫn mạnh mẽ nhất của Hoa Kỳ từ trước đến nay, được dành cho quyết định của Philippines kiện Trung Quốc ra trước Liên Hiệp Quốc vào tháng Giêng năm ngoái. Hậu thuẫn của Hoa Kỳ đối với Philippines trên hồ sơ tranh chấp Biển Đông không chỉ được thể hiện một cách trực tiếp như kể trên, mà còn biểu thị qua lập trường cứng rắn hàn liên của Washington đối với Bắc Kinh. Từ nhiều tháng nay, Mỹ không ngớt cảnh cáo Trung Quốc là không nên thiết lập vùng phòng không trên Biển Đông. Hoa Kỳ cũng không ngần ngại đả kích chính sách phi pháp của đường lưỡi bò mà Bắc Kinh dùng để xác định chủ quyền của họ trên hầu như toàn bộ Biển Đông. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI phát thanh từ Paris. Trong phần 2 sau mục điểm báo của Minh Anh, mời quý vị theo dõi tạp chí Kinh tế với đề tài Tư nhân hóa để phát triển du lịch Việt Nam. Tạp chí này do Thụy My thực hiện. Nhưng sau đây, mời quý vị nghe RFI phỏng vấn ông Nguyễn Bắc Truyền tại Việt Nam nói về sự kiện các sứ quán phương Tây quan ngại về hiện tượng hành hung các nhà đấu tranh.
RFI Việt ngữ xin kính chào ông Nguyễn Bắc Truyền. Thưa ông, chúng tôi được biết là ngày hôm qua vợ chồng của ông khi đến Đại sứ quán Úc thì đã bị hành hung khi đang trên đường đi. Vậy thì cụ thể sự việc nó xảy ra như thế nào và hai vợ chồng ông thì bị thương tích nặng nhẹ ra sao ạ?
Dạ, thưa anh Thanh Phương, ngày hôm qua hai vợ chồng có hẹn với Đại sứ quán Úc để đến làm việc để thông báo cho họ biết về cái tình trạng vi phạm nhân quyền ở Việt Nam sau cái phiên kiểm định UPR ở Geneva, và đồng thời cũng nhờ họ lưu tâm đến trường hợp của chị Bùi Thị Minh Hằng và hai bạn trẻ đang bị công an huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp bắt giam một cách sai pháp luật. Và trên đường đi thì hai vợ chồng đón taxi từ giáo xứ Thái Hà đến tòa đại sứ quán Úc khoảng chừng 300 mét thì bị tấn công. Khoảng 4 người đi trên hai xe, không có gắn biển số, không đội mũ bảo hộ, thì họ chặn ngay đầu xe taxi và họ bắt đầu họ nhào vô họ đánh cái người tài xế. Người tài xế hoảng hốt mới bỏ chạy, thì trong xe chỉ còn lại hai vợ chồng thôi. Thì bắt đầu là họ đánh chúng tôi ở trong xe và sau đó họ lôi ra ngoài xe họ tiếp tục đánh. Thì chúng tôi mới la lên, chúng tôi nói công an đánh người, công an đánh dân, thì người ta mới ùa tới. Thì khoảng vài phút sau khi nó đánh xong thì nó bỏ chạy hết, thì người dân mới hỏi thăm. Thì tôi mới nói rằng là tôi là một người bảo vệ nhân quyền, đấu tranh để bảo vệ nhân quyền cho người Việt Nam, và tôi bị mật vụ theo dõi mấy ngày hôm nay. Tôi ở trong Sài Gòn ra và bị theo dõi cho tới nay, thì bắt đầu họ đánh tôi khi tôi đang trên đường tới tòa đại sứ quán Úc để làm việc. Thì người dân ở đó rất là ngạc nhiên và bất bình trước cái thái độ của mật vụ Hà Nội đánh hai vợ chồng tôi.
Vâng, nhưng mà khi mà hành hung hai vợ chồng của ông thì họ có nói lý do tại sao hay không? Hay là họ chỉ nhào vào họ đánh thôi chứ họ không có nói gì hết?
Dạ thưa anh, không có bất kỳ một cái sự nói chuyện gì giữa hai bên hết. Họ nhào vào xe và họ đánh thôi, mà họ lôi ra khỏi xe. Họ cũng đánh thôi, chỉ đánh và đánh thôi. Dạ.
Nhưng mà sau đó thì hai vợ chồng ông vẫn đến được Đại sứ quán Úc ở Hà Nội. Vậy thì khi mà biết được sự việc này thì thái độ của nhân viên Đại sứ quán Úc như thế nào ạ?
Thưa anh, khi tôi tới tòa Đại sứ quán Úc, tôi thông báo cho nhân viên bảo vệ biết là tôi muốn gặp ông David. tham tán về chính trị và kinh tế của tòa đại sứ, thì ông David và bà Clifford, phó đại sứ đó, đã ra ngoài cổng đón hai vợ chồng tôi và mời vào trong bên trong tòa đại sứ, thưa anh. Dạ. Đầu tiên khi vào thì họ rất quan tâm về cái sức khỏe của tôi, do đó họ đề nghị tôi là nên để nhân viên y tế của họ tới mà để chăm sóc sức khỏe, chăm sóc cái khuôn mặt, tại vì đây chủ yếu là bị đánh vào mặt. Và hỏi thăm tôi là hiện nay với cái sức khỏe như vậy thì có thể làm việc được không? Rồi họ cũng đề nghị với tôi rằng là hãy nghỉ ngơi để họ đưa tôi qua một cái bệnh viện kế bên, cách đó khoảng 10 phút đi bộ, để mà khám cái vết thương như thế nào. Thì tôi và vợ tôi nói là thôi, chúng tôi đã tới đây rồi, đây là một cái dịp rất là khó khăn để tới, thì chúng ta sẽ làm việc, và làm việc xong rồi thì hãy tính sao. Thì họ quan tâm lắm. Bà đại sứ nói rằng là những cái gì mà thấy được cái ngày hôm nay cũng chứng minh được rằng là cái cách mà ứng xử cai trị đất nước của nhà nước Việt Nam là không thể chấp nhận được, khi mà dùng những cái hành động côn đồ tấn công người dân như vậy. Và phó đại sứ nói là ông đại sứ cũng đã biết tin được rằng là tôi bị đánh, và có yêu cầu là sau cái buổi họp hôm nay thì bà đại sứ sẽ nói chuyện với ông về vấn đề này thôi. Yeah.
Vâng, tức là đại sứ quán Úc họ mời ông tới ngày hôm qua để trình bày về cái tình trạng nhân quyền ở Việt Nam, tức là họ muốn theo dõi xem là Việt Nam thực hiện như thế nào những cái khuyến nghị của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc sau cái phiên kiểm điểm định kỳ nhân quyền vừa qua, có phải không ạ?
Dạ, họ mời đến thì cũng là cái mục đích là về tình trạng nhân quyền Việt Nam, nhưng mà họ cũng muốn hỏi chúng tôi về cái chuyện mà ngày 9 tháng 2 công an huyện Lấp Vò tỉnh Đồng Tháp đã huy động hàng trăm cảnh sát tấn công vào nhà chúng tôi, đập phá nhà cửa, lấy đi những tài sản, đồng thời xúc phạm đến tín ngưỡng của người Phật giáo Hòa Hảo, là lấy cái bức hình của Đức Quỳnh Giáo Chủ ở trên bàn thờ quăng xuống đất. Đó là cái trọng tâm họ muốn hỏi thăm, cũng như là họ quan tâm về cái vấn đề 21 người và có 6 người đấu tranh cho tự do, cho dân chủ nhân quyền ở tại Việt Nam, và 15 người là tín đồ Phật giáo Hòa Hảo đi cùng một đoàn tới thăm nhà vợ tôi trong lúc tôi bị bắt á, thì đã bị công an huyện Lấp Vò, Đồng Tháp chặn đường, đánh đập và bắt giam. Cho tới nay vẫn còn giam giữ 3 những người và dàn dựng một cái vụ án cho rằng những người này gây rối trật tự công cộng, trong đó có chị Bùi Thị Minh Hằng, cô Nguyễn Thị Thúy Quỳnh và anh Nguyễn Văn Minh.
Đây là cái một cái sự việc nó nghiêm trọng một cách hơi bất thường, bởi vì bình thường thì trong những vụ như vậy họ chỉ câu lưu 1-2 ngày họ thả ra. Lần này thì có vẻ họ xử lý nặng hơn những người hiện nay còn bị giam. Theo ông thì có phải là lý do bởi vì là lần này nó có liên quan tới Phật giáo Hòa Hảo hay không ạ?
Dạ thưa anh, đó là câu hỏi của anh cũng như là câu hỏi của các cái tòa đại sứ, mà sáng nay tôi cũng vừa được gặp tòa đại sứ của Liên minh châu Âu, rồi đại sứ quán Anh, đại sứ quán Hoa Kỳ, đại sứ quán Thụy Điển, đại sứ quán Na Uy và đại sứ quán Canada. Những người này sau khi biết tin tôi bị đánh đó, thì thay vì là tôi phải tới gặp họ ở tòa đại sứ, thì tòa đại sứ của Liên minh châu Âu đã tổ chức chung một cái cuộc gặp, và những người này đã tới gặp tôi để mà tôi trình bày cái vấn đề này. Thì thưa anh, đúng là như vậy. Tôi đã trả lời họ rằng chị Bùi Thị Minh Hằng là một người rất là quý mến của những người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, bởi vì chị thường xuyên đến thăm viếng những người Phật giáo Hòa Hảo, động viên tinh thần họ và giúp đỡ họ về cái phương tiện truyền thông. Và do đó cũng là cái lý do công an huyện Lấp Vò muốn bắt giam chị nên đã dàn dựng một cái vụ án như vậy. Thật ra họ nhắm vào tôi là đầu tiên, nhưng mà do không có cái lời buộc tội nào nó rõ ràng cả, và buộc phải thả sau 24 tiếng, thì bây giờ người thứ hai bị nhắm tới là chị Bùi Thị Minh Hằng, thưa anh. Dạ, đây là một vụ án có cái động cơ chính trị, thưa anh.
Tức là họ có vẻ lo ngại cái sự hình thành, sự phát triển lớn mạnh của Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo không chính thức ở miền Nam.
Dạ, tại vì Phật giáo Hòa Hảo thì sau năm 1975 thì những cái cơ sở vật chất đều bị tịch thu, bị quản lý, kiểm soát, và nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam thì dựng lên một cái giáo hội quốc danh nhằm kiểm soát những người tín đồ. Thì trong đó có những người tín đồ họ muốn tu theo cái tôn chỉ của Đức Quỳnh Bổ Sổ thì bị gây khó khăn rất là nhiều. Và hiện nay nếu mà nói về ở tù đó thì người Phật giáo Hòa Hảo là bị ở tù nhiều nhất, bởi vì họ luôn luôn chống lại cái sự đàn áp tự do tôn giáo, tự do tín ngưỡng ở tại miền Tây, và họ cũng ngăn cản cái sự phát triển của những người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo này. Họ cấm tụ tập, họ cấm tập trung cầu nguyện, họ cấm những ban hành những cái ấn phẩm về tôn giáo, rồi họ cả cấm luôn cả những việc mà giảng giải giáo lý theo cái tôn chỉ của Đức Bình Cứu Sở. Thưa anh,
chúng tôi cảm ơn rất nhiều ông Nguyễn Bắc Truyển đã trả lời phỏng vấn ngày hôm nay, nói về vụ hai vợ chồng ông bị hành hung hôm qua khi đang trên đường tới Đại sứ quán Úc.
Đài Paris RFI, Radio France Internationale, trên nơi quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tổng thống Obama bật đèn xanh cho thỏa thuận hạt nhân dân sự Mỹ-Việt. Manila cực lực phản đối Bắc Kinh dùng vũ lực xua đuổi tàu cá Philippines ra khỏi bãi cạn Scarborough ở Biển Đông. Quốc hội Ukraine muốn tòa án quốc tế xét xử Yanukovych. Trên 400 người biểu tình tại Nga phải ra tòa vì bên vực người chống Putin. Mỗi ngày một sự kiện, Mỹ tăng cường hậu thuẫn Philippines trong hồ sơ Biển Đông. Các sứ quán phương Tây quan ngại về hiện tượng hành hung các nhà đấu tranh. RFI phỏng vấn ông Nguyễn Bắc Truyển tại Việt Nam. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình hôm nay là một điểm báo do Minh Anh biên soạn.
Điểm báo.
Hồ sơ Ukraine chiếm trọng tâm các trang báo Pháp số ra hôm nay. Tương lai nào cho đất nước sau khi đã lật đổ ông Viktor Yanukovych? Liệu Liên Hiệp Châu Âu có đáp ứng được mong mỏi của người biểu tình Ukraine hay không? Chính phủ mới có khả năng đưa đất nước thoát khỏi bờ vực phá sản và bảo vệ được sự toàn vẹn lãnh thổ hay không? Một loạt các câu hỏi được đưa ra, trong khi Nga sau nhiều ngày im hơi lặng tiếng, hôm qua đã bắt đầu cao giọng chống lại chính phủ mới tại Kiev và Liên Hiệp Châu Âu.
Mặc dù một chính phủ lâm thời đã được thành lập để điều hành đất nước cho tới ngày bầu cử tổng thống 25 tây tháng 5 sắp tới, nhưng nhiều người biểu tình Ukraine vẫn tiếp tục bám trụ tại quảng trường độc lập. Những gì họ hy vọng hiện giờ là chính phủ mới phải đưa ra những chương trình cải cách thực sự. Báo La Croix trong một bài viết đề tựa, mong rằng châu Âu xem chúng tôi như là những thành viên trong gia đình, nhận thấy rằng người dân Ukraine vẫn chưa đủ tin tưởng vào chính quyền mới. Người dân Ukraine vẫn phải tiếp tục giám sát chặt chẽ các vị chính khách, bởi vì theo họ, những ai mới trở lại hôm nay chưa hẳn là tốt hơn những kẻ vừa ra đi.
Điều này như cũng muốn ám chỉ đến việc trả tự do cho cựu thủ tướng Yulia Tymoshenko. Đối với nhiều người biểu tình, bà Tymoshenko đã thuộc về quá khứ và họ không muốn thấy bà trở lại chính trường trong vai trò của thủ tướng. Một quan điểm cũng được nhiều tờ báo khác đồng chia sẻ, người biểu tình muốn có một sự thay đổi mới và một sự thay đổi về thái độ của giới chính khách. Các báo Pháp quan sát thấy rằng sự xuất hiện của nữ cựu thủ tướng trên quảng trường độc lập tối thứ Bảy được đám đông biểu tình đón tiếp trong bầu không khí khá ôn hòa. Cho đến ngày hôm nay, việc bà có quay lại chính trường hay không vẫn là một điều bí ẩn. Nhưng có một điều chắc chắn, đó là con đường trở lại sẽ rất vất vả vì bà phải vượt qua một con dốc mất lòng dân khá là thẳng đứng, như Le Monde đã nhận xét.
Thách thức lớn nhất của Ukraine hiện nay là làm thế nào tránh cho đất nước rơi vào tình trạng mất khả năng thanh toán. Theo ước tính của chính phủ lâm thời, đất nước hiện cần đến 25 tỷ euro cho hai tài khóa 2014-2015. Đối với nhật báo kinh tế Liseko, Ukraine đang thúc đẩy nhanh chóng hơn nữa quá trình chuyển tiếp để tránh phá sản. Còn nhật báo Công giáo La Croix thì cho rằng nền kinh tế Ukraine phải tìm cho ra một giải pháp thay thế cho nước Nga.
Theo nhận định của La Croix, tình hình kinh tế Ukraine có nhiều điểm yếu như xuất khẩu lệ thuộc quá nhiều vào nguyên nhiên liệu và nông nghiệp, đồng tiền bị giảm giá, tăng trưởng bằng số 0. Trong bối cảnh đó, Ukraine không còn lựa chọn nào khác là dựa vào sự hỗ trợ từ bên ngoài. Châu Âu tuyên bố đi đầu trợ giúp Ukraine, tuy nhiên, theo nhận định của Leziko, trong vấn đề này, Liên Hiệp Châu Âu vẫn tỏ ra dè dặt. Hussein tỏ ra không mấy vội vã và tìm cách trì hoãn các khoản trợ giúp cho đến sau ngày bầu cử 25 tháng 5 sắp tới. Thế nhưng, thái độ cẩn trọng của châu Âu cũng được giải thích phần nào bởi phản ứng mạnh mẽ của Moscow được đưa ra trong ngày hôm qua thứ hai. Putin trở lại với cuộc chơi là hàng tựa nhận định trên trang nhất tờ báo phát miễn phí Jack Matan. Ukraine, Nga cảnh báo châu Âu, tiết lớn trên trang nhất tờ Le Figaro.
Báo Le Figaro nhận thấy là Moscow đang cứng giọng chống lại Kiev và Liên hiệp châu Âu. Không những chính quyền của ông Putin không công nhận chính quyền mới tại Kiev, mà còn chỉ trích sự ủng hộ của châu Âu khi cho đó là những tính toán địa chính trị đơn phương, và Nga cho rằng thái độ của châu Âu là sai lệch.
Hành động cảnh cáo của Nga trùng khớp với sự kiện người đứng đầu ngành ngoại giao châu Âu, bà Catherine Ashton, có chuyến thăm tại Kiev. Theo Le Figaro, thái độ của Nga buộc bà Ashton phải cẩn trọng trong ngôn từ và hành động. Một mặt, châu Âu chỉ chấp nhận tháo khoán, gói trợ giúp 2-3 tỷ euro với sự đồng thuận của Quỹ Tiền tệ Quốc tế sau khi có kết quả bầu cử vào ngày 25 tháng 5, với điều khoản trói buộc là phải tiến hành các chính sách cải cách. Về phần mình, Nga tuyên bố ngưng chuyển khoản thứ hai trong tổng số tiền viện trợ hứa hẹn là 15 tỷ đô la. Trong tình hình đó, Brussels buộc phải trì hoãn khả năng ký kết thỏa thuận thương mại và đầu tư song phương đến sau ngày bầu cử. Thậm chí, Ủy ban châu Âu cũng không dám sử dụng đến thuật ngữ thỏa thuận liên kết được đưa ra trước khi xảy ra biến cố. Tuy nhiên, nhật báo kinh tế Lysenko lại nhận thấy rằng, Nga quay lại thế tấn công, nhưng các biện pháp gây áp lực thì hạn chế, tựa đề của bài viết. Ván cờ địa chính trị giờ đây là nằm tại Kiev. Moscow, sau khi chỉ trích mạnh mẽ phe đối lập Ukraine là những kẻ khủng bố và đánh giá thái độ sai lệch của Liên hiệp châu Âu, đã cho triệu hồi đại sứ tại Kiev về nước. Nga tỏ ra quan ngại cho những khu vực thân Nga thuộc vùng tự trị Crimea và phía đông Ukraine. Mặc dù nỗi sợ có sự can thiệp quân sự trong các khu vực này dưới những cái cớ như là Moscow đã từng làm với Georgia vào năm 2008 nhằm bảo vệ cộng đồng thân Nga, nhưng Lysenko cho rằng kịch bản đó khó có thể diễn ra vì có thể dẫn đến những bất ổn có thể lan sang cả nước Nga. Hơn nữa, sự ra đi của Viktor Yanukovych cho thấy giấc mộng hình thành với Kiev không gian kinh tế bao gồm các quốc gia cựu Liên Xô tan thành mây khói. Trong một chừng mực nào đó, giả như bà Yulina Tymoshenko có trở lại cầm quyền, thì Tổng thống Putin chắc chắn sẽ phải bắt tay với bà, bởi vì Kremlin sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi bàn việc với bà Tymoshenko về hồ sơ khí đốt, một vũ khí ngoại giao hạng nặng của Moscow.
Thời sự châu Á sáng nay khá tăng nặng trên các mặt báo Pháp. Tờ L'Humanité trong trang cuối có một bài viết nhỏ quan tâm đến xu hướng chủ nghĩa cực đoan ngày càng gia tăng tại Nhật Bản, qua hàng tựa, Nhật Bản theo chủ nghĩa phủ nhận lịch sử, không chịu công nhận phụ nữ giải sầu.
Xu hướng phủ nhận lịch sử dường như ngày càng rõ nét tại Nhật Bản. Đầu tháng 2 năm nay, các viên chức thuộc kênh truyền hình nhà nước đã phủ nhận vụ thảm sát Nam Kinh năm 1937 và xem thường hiện tượng cưỡng bức tình dục phụ nữ, cho đây là một hiện tượng thường thấy tại các quốc gia có chiến tranh. Vụ việc chưa kịp đi vào quên lãng thì chính phủ Nhật mới đây lại bồi thêm một cú mới khi tuyên bố tiến hành xem xét lại lời chứng của 16 phụ nữ Nam Hàn, cựu phụ nữ giải sầu cho binh sĩ Nhật trong Thế chiến thứ hai. Chưa hết, hồi cuối tuần rồi, một tờ Nhật báo theo phe bảo thủ Sankei Shimbun có đăng tải một kết quả thăm dò cho biết 59% số người được hỏi thiên về việc xét lại những lời xin lỗi của đất nước đối với các phụ nữ giải sầu. Thăm dò này được thực hiện sau khi một trong những người tham gia biên soạn tuyên bố Kono năm 1993 giải thích là các lời chứng của 16 phụ nữ Hàn Quốc đã không được kiểm chứng. Cũng không phải đợi lâu, những quốc gia châu Á có liên quan đã lên tiếng phản ứng. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã cho rằng, xin trích, mọi hành động của Nhật Bản nhằm chối bỏ những tội ác và lịch sử xâm lược sẽ gây ra một sự phản đối mạnh mẽ tại các quốc gia nạn nhân ở châu Á và cộng đồng quốc tế. Chúng tôi long trọng đề nghị Nhật Bản hãy đối mặt với quá khứ xâm lăng và hãy xử lý các vấn đề lịch sử chưa được giải quyết một cách thích hợp. L'Humanité nhận định sự trỗi dậy mạnh mẽ của chủ nghĩa dân tộc xảy ra trong ý đồ xem xét lại hiến pháp hòa bình, tăng ngân sách quốc phòng và những ý định nới lỏng các quy định về xuất khẩu vũ khí.
Nhìn sang Trung Quốc nhưng trong lĩnh vực kinh tế, Phụ Sang báo Liseco cho biết là Twitter của Trung Quốc có thể sẽ được đưa lên sàn chứng khoán New York.
Nếu đúng như thế, đây sẽ là mạng xã hội thứ hai của Trung Quốc được đưa lên sàn chứng khoán New York. Theo thông tin từ Financial Times, tập đoàn Sina có thể đang nhắm việc đưa chi nhánh Sina Weibo, tức mạng WeChat, lên sàn chứng khoán. Với việc đưa lên sàn chứng khoán, tập đoàn Sina hy vọng huy động được 500 triệu đô la vốn. Chiến dịch lên sàn dự kiến có thể sẽ diễn ra trong 6 tháng cuối năm nay, được thành lập vào năm 2009. Mạng WeChat giờ đây trở thành một trang mạng xã hội thật sự với hơn 500 triệu người sử dụng. Nếu chỉ tính riêng trong 9 tháng đầu năm rồi, doanh thu của mạng WeChat đã đạt được 117 triệu đô la. Trong đó 80% là đến từ quảng cáo, phần còn lại là từ các trò chơi trên mạng và các dịch vụ trả tiền. Như vậy, việc đưa lên sàn chứng khoán, mạng WeChat đã khẳng định tham vọng quốc tế của mình. Tờ báo nhận định, dù được đa số dân trong nước sử dụng, nhưng tập đoàn cũng phải đi tìm sức tăng trưởng mới ở bên ngoài. Không những thế, cạnh tranh trong nước cũng ngày càng khốc liệt hơn, đó là chưa kể đến việc mạng WeChat còn bị chính quyền giám sát rất chặt chẽ, khiến cho lượng người sử dụng mạng WeChat tụt giảm đáng kể vào hồi năm rồi.
Tiếp tục chương trình, xin mời quý thính giả theo dõi tạp chí Kinh tế với đề tài Tư nhân hóa để phát triển du lịch Việt Nam, tạp chí do Thủy My thực hiện, với phần tham gia của ông Nguyễn Văn Mỹ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Chả Ngoại Lữ Việt ở thành phố Hồ Chí Minh.
Tạp chí Kinh tế.
Trong năm 2013, lượng du khách quốc tế đến Việt Nam đạt mức 7 triệu rưỡi lượt người với tổng doanh thu trên 9 tỷ rưỡi đô la. Theo kế hoạch năm 2014, mục tiêu của ngành du lịch Việt Nam là đón tiếp 8 triệu lượt khách quốc tế và 37 triệu lượt khách nội địa. Làm thế nào đạt được mục tiêu vẫn còn khá khiêm tốn so với các nước lân cận. Trao đổi với RFI Việt ngữ, ông Nguyễn Văn Mỹ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Chả Ngoại Lữ Việt, có trụ sở ở thành phố Hồ Chí Minh, nhận xét, trước hết về những nét mới trong ngành du lịch mà theo ông, đáng chú ý nhất là việc xây dựng các nhà vệ sinh công cộng, một vấn nạn mà nhiều du khách đến Việt Nam đã kêu ca từ lâu.
Thật ra thì trong cái bối cảnh khó khăn kinh tế chung của Việt Nam và tiềm ẩn rất nhiều cái nguy cơ mà chưa được báo trước, thì du lịch cũng nằm trong cái tổng thể đó thôi. Chưa có cái gì mà có thể nói là sáng sủa hơn cả. Vừa cái ngổn ngang, cái bức tranh màu xám thế, nó cũng có một vài cái nét mới. Bên cạnh những cái tiêu cực thì cũng có những cái nét tích cực của nó. Cái điểm mà tôi nghĩ rằng tích cực đầu tiên mà thành phố Hồ Chí Minh họ làm được, đó là Sở Giao thông Vận tải cùng với lại Sacombank họ khai trương một cái chuỗi nhà vệ sinh cao cấp, người ta gọi là tiêu chuẩn tương đương 4 sao ở trong các công viên như là Tàu Đàn, 23 tháng 9 và Lê Văn Tám. Một cái điều hơi ngạc nhiên là những cái nhà vệ sinh này thì hiện đại nhưng mà lại không thu phí mà có người phục vụ. Và như vậy thì từ nay về sau khách du lịch cũng như người dân vãng lai có thể vào đó đi vệ sinh một cách thoải mái, không phải lo khổ sở vì cái chuyện mà giải quyết cái đầu ra nhu cầu của con người. Và được biết thì đây nó nằm trong cái chuỗi kế hoạch, tức là sẽ làm một loạt các cái nhà vệ sinh công cộng ở các cái điểm khác. Thì tôi cho rằng đối với các nước phát triển châu Âu hoặc là những cái nước phát triển ở châu Á thì những cái điều này có thể bình thường, nhưng mà với Việt Nam tôi cho đó là một tín hiệu rất đáng mừng, cái cuộc cách mạng nhỏ biết đâu nó sẽ mở đầu cho một cái việc lớn hơn. Và bản thân tôi thì rất nhiều lần đã đặt vấn đề gay gắt về cái việc này, và tôi bảo rằng là du lịch Việt Nam muốn cất cánh thì phải làm một cuộc cách mạng thật sự, và cuộc cách mạng nó phải bắt đầu từ nhà vệ sinh. Thì những cái mong muốn của mình ít nhất bước đầu là có những tín hiệu đáng mừng.
Theo ông Nguyễn Văn Mỹ, điều đáng chú ý là có một số tỉnh xa cũng đã có các khách sạn đạt tiêu chuẩn. Bên cạnh đó, về mặt giao thông, đã có một số tuyến đường được rút ngắn nhờ xây dựng đường cao tốc.
Có những cái điểm sáng khác cũng tương đối là phấn khởi. Ví dụ như là trong lúc mà rất khó khăn như thế thì một cái tập đoàn tư nhân, họ làm chuyên về nhà khách sạn, đó là tập đoàn Mường Thanh. Năm vừa rồi họ khai trương một loạt cái khách sạn 5 sao và 4 sao, nâng cái tổng hệ thống khách sạn của Mường Thanh lên là tới 20 mấy cái. Dài từ Việt Bắc, Tây Bắc về cho tới Cần Thơ. Đặc biệt là họ rất quan tâm xây dựng cái hệ thống khách sạn ở các cái tỉnh biên giới mà lâu nay rất ít được đầu tư, ví dụ như là Điện Biên, ví dụ như là Lai Châu, Lào Cai. Lâu nay cái chỉ tập trung mấy trung tâm lớn đằng này, tập đoàn này thì họ lại giải đều ra những cái vùng mà nhiều khi nhà nước chưa quan tâm lắm. Vừa rồi thì tôi có đưa sinh viên sư phạm đi thực tập ngoài kia thì khách sạn Mường Thanh ở Vinh cũng mở cửa đón các bạn sinh viên vào thực tập, sẵn sàng hỗ trợ cho nhà trường trong cái việc mà đào tạo, góp phần rút ngắn cái khoảng cách giữa thực tế với lại lý thuyết. Thì tôi nghĩ đó cũng là những cái tín hiệu đáng mừng. Vì một loạt việc khác, ví dụ như là cái đường cao tốc Long Thành và Thành phố Hồ Chí Minh, mặc dù nó mới làm được có 20 cây số và nó cũng tương đối là hẹp, chưa phải là chuẩn quốc tế, nhưng mà dù như vậy và cái phí giao thông rất là mắc, nhưng mà đặc biệt nó có một cái điều quan trọng, đó là nó rút ngắn cái thời gian đi Vũng Tàu. Trước đây thì mình đi mất khoảng 3 tiếng rưỡi, thì bây giờ đi mất khoảng 2 tiếng, hay là kể cả đi ra Bình Thuận cũng vậy, tức là cái khoảng cách mà từ Sài Gòn ra Dầu Dây đi mất khoảng 2 tiếng rưỡi, thì bây giờ có thể mất khoảng chừng tiếng thôi chẳng hạn. Cho nên là những cái điều đó thì không có cái gì ghê gớm cả, nhưng mà trong điều kiện của bối cảnh Việt Nam thì có thể nói là những cái tín hiệu phấn khởi và đáng mừng cho ngành du lịch, đặc biệt trong sự hỗ trợ phối hợp của một số ngành khác như trước mắt là giao thông vận tải chẳng hạn.
Các tour du lịch mới với những điểm đặc sắc của mình cũng giúp thu hút thêm khách du lịch. Ông Nguyễn Văn Mỹ nêu ra một số ví dụ như các tour đi Quảng Bình, Hà Tĩnh, Trị An được đặt cho những cái tên ngộ ngộ như là Bình Tĩnh Ngao Du hay là Bất Ngờ Trị An.
Về du lịch năm 2014 mà cụ thể cái Tết vừa qua thì nó có mấy cái xu thế. Một là khách người ta tự đi nhiều hơn, người ta thích tìm đến những cái mới, người ta thích đi nước ngoài hơn, bởi vì du lịch trong nước có nhiều vấn nạn. Và như vậy du lịch nội địa muốn cạnh tranh buộc phải nỗ lực bù cái chuyện mà giá cả chặt chém, dịch vụ không có ổn định bằng những cái tour tuyến mới lạ mà ở nước ngoài có khi không có. Ví dụ như chúng tôi đang khai thác cái tour có cái tên là hơi ngồ ngồ, đó là cái tour Bình Tĩnh Ngao Du, tức là Quảng Bình và Hà Tĩnh. Mà Quảng Bình thì chúng tôi cho đi sâu vào trong cái đồng thiên đường 6 km, tức là nhờ các chuyên gia và huấn luyện viên hỗ trợ thì khách sẽ được huấn luyện trang thiết bị cần thiết và đi sâu vào bên trong 6 km, đi trekking vào trong hang động. Chưa ngủ lại nhưng mà khách rất là thích thú. Và bên cạnh đó thì có cái hang Tám Cô, có thể nói là cái cuộc chiến rất là bi tráng. Trước đây không quân Mỹ đánh phá cái vùng này đó, thì 8 thanh niên xung phong bị bom nó vùi lấp ở trong hang. Khi mà bom lấp hang thì vẫn còn sống, nhưng mà sau đó do điều kiện thiếu thốn, không thể nào phá những cái khối đá nặng hàng ngàn tấn để mà cứu họ ra được, cho nên họ chết dần chết mòn trong đó. Và 26 năm sau chiến tranh thì mới phá hang và đưa hài cốt của họ ra được. Thì cái hang này rất là linh thiêng và khách du lịch họ rất là thích. Và từ Quảng Bình chúng tôi sẽ vượt sông Danh để đi ra Hà Tĩnh. Thì Hà Tĩnh có mấy cái nét mới. Thứ nhất là Hà Tĩnh có cái chùa Hương Tích trên núi Hồng Lĩnh mà hiện nay cũng có cáp treo. Tức là đây là cái chùa Hương gốc. Chứ còn chùa Hương ở Hà Tây thì chùa Hương Lai, chùa Hương sau này thôi. Dân hành hương cũng rất là thích. Và Hà Tĩnh còn có một cái điểm nhấn nữa, đó là quê hương của một loạt danh nhân văn hóa, trong đó có danh nhân văn hóa thế giới là Cù Nguyễn Du, rồi Nguyễn Công Trứ, rồi Hải Thường Lãn Ông, hoặc là cha con Đằng Dung, Đằng Tất. Cho nên là như vậy thì cái tour này cũng là một trong những cái nét mới. Ngoài ra thì có những cái tour cũng rất là, ví dụ như chúng tôi gọi cái tour là Bất Ngờ Trị An. Lâu nay người ta cứ tưởng trên Trị An là chỉ có cái hồ thủy điện, rồi có mấy cái chiến khu đê của cách mạng trước đây. Nhưng mà vừa rồi qua đi khảo sát thì tôi hết sức là bất ngờ khi phát hiện ra là trong khu rừng ở lâm trường Mã Đà và xung quanh đó có 40 loài lã rừng có thể ăn được. Và có những cái loài lã lâu nay tôi biết nhưng mà chưa biết là nó ăn được. Thì nổi cái chuyện cho khách đi vào đó đi tìm hiểu, đi hái những cái lã rừng đó về ăn, họ cũng rất là thú vị. Và trên hồ Trị An thì có cái chương trình là mình có thể đi với bà con ở đó buổi khuya, mình đi kéo lưới để mình bắt cái con cá cơm và con cá kim. Lâu nay cứ tưởng cá kìm và cá cơm chỉ có ngoài biển, chứ đâu ai biết là trên hồ Trị An nó cũng có rất là nhiều. Mình cũng tham gia cùng với những bà con ở đó đi khoảng từ 2-3 giờ sáng cho tới khoảng 5-6 giờ sáng về, thì sau đó là mình sẽ chế biến mấy cái món này, làm cả cái buffet, ăn với là mấy chục cái lá rừng, thì cũng rất là thú vị.
Hoặc du khách có thể xuôi về thủ đô trái cây của miền Tây là Chợ Lách, hay ra đảo Phú Quý thưởng thức các món hải sản lạ miệng.
Hoặc là cái tour chúng tôi làm ở Chợ Lách, tức là quê hương của nhà bác học Trương Vĩnh Ký đó. Đây là cái thủ đô trái cây của Nam Bộ mà cũng là của Việt Nam. Thì ngoài cái việc tham quan tìm hiểu các vườn cây kiểng nổi tiếng ở đó, thì chúng tôi cho khách vào vườn để đi lượm sầu riêng rụng. Bởi vì hiện nay sầu riêng ở Việt Nam hầu hết là sầu riêng nhiễm thuốc. Họ thái những cái trái gần chín, họ nhiễm thuốc cho nó chín. Thì có một cái vườn sầu riêng mới hết đãi khách và họ chỉ để cho nó chín rùng cây để đảm bảo cái chuyện sầu riêng sạch mình ăn thôi. Thì khách cũng rất lý thú. Ngoài cái việc đó thì ở Chợ Lách còn có những cái món ẩm thực như là bánh xèo Chợ Lách, chất liệu là ngoài bột và những cái vật liệu cần thiết thì có bánh xèo hến, rồi bánh canh hến cũng vậy. Nó rất là đặc thù và có thể nói rằng là nó cũng góp phần là cho du khách là thích thú, mặc dù cái tour đó đơn giản, có thể là sáng đi chiều về thôi. Ngoài ra có những cái tour như là tour phía Phú Quý, nó rất là lạ nhé. Đảo Phú Quý thì cách biển Bình Thuận, thành phố Phan Thiết khoảng 103 km. Nhưng mà còn rất là hoang sơ, cảnh đẹp, dân thì cũng chưa nhiều và có rất nhiều món hải sản độc đáo. Đặc biệt là những cái món lần đầu tiên tôi được ăn như là con cua mặt trăng, rất là lạ. Nó cũng tạo nên một cái sức hấp dẫn để cạnh tranh với lại những cái tour nước ngoài. Cái xu thế hiện nay thì người Việt mình họ chuộng đi nước ngoài và cái lượng khách đi nước ngoài, đặc biệt là vùng Đông Nam Á là không ngừng gia tăng.
Về mặt tiêu cực, ông Nguyễn Văn Mỹ trước hết tỏ ra ngờ vực về thông báo đóng cửa khu vực núi Phan Xipang, có thể là nhằm âm thầm thi công cáp treo để né tránh sự phản đối của dư luận.
Còn có những cái tiêu cực thì hiện nay cái xã hội Việt Nam nó có rất nhiều cái không minh bạch, cho nên là nhiều khi tạo ra rất nhiều dư luận không có lợi cho nhà nước. Ví dụ sau cái vụ mà khởi công cáp treo ở Phan Xipang đó, vì dư luận phản đối như vậy, các nhà khoa học có lên tiếng thì có vẻ im ắng. Nhưng mà trước Tết thì có một cái thông báo của Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phan Xipang, đó là ngưng 3 tháng, đóng cửa cái rừng, cái núi Phan Xipang 3 tháng để làm vệ sinh do tuyết, bão này kia khác nó ngổn ngang. Nhưng mà dư luận người ta đồn đoán rằng là cái chuyện mà đóng cửa rừng là chỉ để phục vụ cho cái chuyện khẩn trương thi công cái cáp treo, bởi vì nếu mà thi công công khai có thể lại gặp cái phản ứng của dư luận, cho nên là đóng cửa rừng, cái chuyện mà để mà dọn dẹp ngổn ngang báo trước hay khác thì chỉ là cái cớ mà ta bảo tại sao trước đây không có làm chuyện đó, hoặc là ta chỉ làm vài tuần, ta chỉ làm gì đến mấy tháng rồi. Thì những cái điều đó là những cái điều mà dư luận cũng chỉ đồn đoán, cho mình chả có cách gì để mình đi kiểm tra hay là mình có thể xác minh lại được.
Bên cạnh đó là những vấn đề muôn thuở như an ninh kém cỏi, giao thông hỗn loạn, nạn buộc khách phải trả giá cao hơn thực tế, vệ sinh, vân vân.
Những cái chuyện tiêu cực thì vận chuyển muôn năm thì vẫn là an ninh xã hội làm chặt chém, vẫn là giao thông hỗn loạn, vẫn là nhiều cái chuyện từ những năm nào như vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường, rồi nguồn nhân lực yếu kém này kia khác. Thật ra những cái vấn nạn cờ nêu thì đều là chuyện cũ cả. Và Việt Nam không thiếu luật để giải quyết những cái chuyện đó, nhưng mà thiếu nhất quán, thiếu cương quyết, cho nên vẫn tiếp tục tái diễn. Khi có dịp đi ra ngoài rất nhiều nước, kể cả những nước nghèo hơn Việt Nam, thì cái đáng buồn nhất đó là gì? Tình hình an ninh xã hội Việt Nam là kém nhất trong các nước mà tôi đã từng đi qua. Chính an ninh xã hội sẽ làm nên diện mạo du lịch, cái văn hóa của đất nước chứ. Cho nên nếu tôi nhắc lại, nếu không có những cái biện pháp tích cực và quyết liệt và cứ cách làm nửa vời, đùn đẩy trách nhiệm như hiện nay, thì tôi e rằng chẳng không tốt hơn mà nó còn tệ hơn, bởi vì sẽ có tình trạng lơn thuốc, hóm sợ, họ cứ tiếp tục. Bây giờ tôi nói cái chuyện taxi dù, cái đạp taxi chặt chém, chuyện lâu rồi mà quản lý không khó khăn lắm. Nhưng mà tại sao vẫn cứ để nó xảy ra? Vì xử lý nữa vời không nghiêm. Bây giờ ở Việt Nam nó có một cái căn bệnh cực kỳ nguy hiểm, đó là cái gì không có lợi cho mình thì họ không làm, mặc dù tổn hại đến lợi ích chung cộng đồng, lợi ích chung của đất nước. Một cái việc rất đơn giản, tôi bảo để mà hạn chế bớt những cái dạng mà công ty ma, công ty lừa khi đưa khách ra nước ngoài, thì chỉ cần phối hợp giữa biên phòng với lại du lịch thôi. Đặc trưng của du lịch là đi theo nhóm, không thể đi một mình được. Thêm chỗ nào mà có nhóm đông đông người, yêu cầu xuất trình giấy phép của ngành quốc tế và nó lòi ra ngay. Nhưng mà vì ngành ăn ấy làm, ngành này không phù hợp với ngành khác được. Cái chuyện đề nghị là phải thanh toán qua ngân hàng, không dùng tiền mặt nữa, để hạn chế bớt cái chuyện tiêu cực, chặt chém. Nếu tất cả mà có lưu trong máy thì làm sao họ dám, hoặc là tất cả khách sạn đều phải đăng ký qua mạng để hạn chế cái chuyện họ từ điều chỉnh giá vô tội vạ. Và khi vi phạm thì mình phạt thật nghiêm. Và tất cả mọi việc nhà nước phải làm được. Nhà nước có khi đây là những cái người mà đứng trên pháp luật, có khi bao che cho nhau thì chuyện nó rất khó. Rút lại, từng nào mà kinh tế Việt Nam có cái chuyển biến tích cực của một nền kinh tế thị trường đúng nghĩa, sẽ không còn nhiều thành phần kinh tế lộn xộn khó hiểu như hiện nay. Và nhà nước tập trung cho chức năng quản lý thay vì ôm đồm xử lý một cách cương quyết hơn, thì tôi tin chắc là chỉ trong vòng 10 năm thôi Việt Nam sẽ thay đổi.
Về nguồn khách ngoại quốc đến Việt Nam, ông Nguyễn Văn Mỹ nhận xét lượng khách Trung Quốc và Nga đến Việt Nam trong năm qua đông đảo hơn. Tuy nhiên, điều đáng ngại là khi số khách này tăng lên, thì lượng khách Âu Mỹ lại giảm xuống ở những nơi khách Trung Quốc và Nga đến. Trong khi đó, chính nguồn khách từ các nước phương Tây mới ổn định và có tác động tích cực đến du lịch Việt Nam.
Hiện nay, đầu năm 2004 thì có mấy thay đổi về cơ cấu khách. Thứ nhất là lượng khách Trung Quốc vào Việt Nam khá đông. Ngoài vị trí về mặt địa lý thì họ cũng có những cái nét văn hóa tương đồng. Và khách Trung Quốc thì đi chơi họ tương đối chịu khó xài tiền. Chỉ tiếc một điều là do các cái thủ tục xuất nhập cảnh hai bên nó còn khó khăn. Nhập đường hàng không thì phải xin visa mất tiền. Còn khách mà đi đường bộ thì thật ra là khách bình dân họ ít xài tiền lắm, cho nên là mình cũng chưa tận dụng được. Ngoài khách Trung Quốc thì còn có khách Nga. Họ cũng kéo đến Việt Nam khá đông. Mà lý do có thể là những thị trường xung quanh có vấn đề, ví dụ như Thái Lan thì có những bất ổn về chính trị. Và Việt Nam về mặt tiềm năng thì tương đối là tốt, mặc dù dịch vụ thì có những cái thua nhưng mà sẽ bù lại. Ngoài khách Nga, năm vừa rồi lượng khách Malaysia và các tỉnh phía Nam cũng khá đông. Chỉ có một cái điều bên cạnh cái đáng mừng như vậy đó, thì có những tín hiệu đáng lo. Đó là khi khách Trung Quốc và khách Nga đi đến đâu mà đông á, thì khách châu Âu họ sẽ lắng ra. Và nếu mà Việt Nam không có một chiến lược phân khúc thị trường hợp lý, quy hoạch cho từng loại khách rõ ràng, thì tôi e rằng tăng trưởng của khách Nga và khách Trung Quốc sẽ kéo theo sự giảm sút của khách châu Âu và khách Mỹ. Đây là những thị trường rất ổn định, có tác động tích cực hơn là cái lượng khách Nga và Trung Quốc, mặc dù họ xài tiền nhiều hơn nhưng mà về mặt an ninh, về mặt văn hóa thì nó cũng lộn xộn.
Ông Nguyễn Văn Mỹ cho rằng với thể chế và cung cách quản lý hiện nay, du lịch Việt Nam rất khó bứt phá. Theo ông, tốt nhất là tôn trọng tính minh bạch và tư nhân hóa toàn bộ thì ngành du lịch mới có cơ phát triển, ít nhất là bằng các nước xung quanh.
Trong cái thể chế hiện nay thì tôi nghĩ rất khó đột phá. Và theo quan điểm cá nhân của tôi, bài học của các nước xung quanh, kể cả Lào và Campuchia, thì cái bài toán để kinh doanh có hiệu quả là phải minh bạch, công khai. Mà con đường đó dễ nhất là tư nhân hóa toàn bộ ngành du lịch, để nhà nước chỉ làm nhiệm vụ quản lý thôi. Chứ còn cứ không cái kiểu hiện nay quản lý thì chồng chéo, không ai có thực quyền, và mạnh ai nấy làm như vậy thì tôi nghĩ rằng rất khó. Trong điều kiện khó khăn bủa vây như vậy mà du lịch Việt Nam tăng trưởng như vậy, tôi nghĩ rằng là cùng nỗ lực rất tốt. Chứ nếu có một cái cơ chế phù hợp, có những con người quyết đoán thì tôi tin rằng du lịch Việt Nam sẽ có những cái bước bứt phá. Chứ còn hiện nay thì du lịch Việt Nam vẫn còn rất là khiêm tốn so với khu vực. Tức là chúng tôi nói đùa với nhau là du lịch Việt Nam hiện nay vẫn đứng đầu top cuối của Đông Nam Á. Nếu so với hiệu quả cụ thể thì thua cả du lịch Lào và du lịch Campuchia. Lào họ chỉ có 6 triệu rưỡi dân, nhưng năm vừa rồi họ đón được 3 triệu 3 khách, tức là thứ hạng người Lào bình quân đón được một khách quốc tế. Campuchia họ có 14 triệu dân, nhưng mà họ cũng đón được 4 triệu khách. Trong khi Việt Nam mình là 90 triệu dân, đón được có 7 triệu rưỡi thôi. Chưa kể cơ cấu lượng khách quốc tế vào Việt Nam thì khách du lịch chính thống mà tiêu dùng nhiều thì nó lại thấp hơn. Cho nên là nếu chúng ta không khẩn trương có những bước đột phá thay đổi thì tôi e rằng một số nước sẽ qua mặt Việt Nam. Mà trước mắt cái nước lâu nay họ đóng cửa không chơi với ai cả, như Myanmar thì đã có những cái nỗ lực trỗi dậy rất là mạnh mẽ. Cho nên là cái vị trí mà đứng đầu top cuối Đông Nam Á cũng đang bị đe dọa. Chứ không phải là cái tham vọng của mình là muốn Mon Man gia nhập cái top đầu của du lịch ASEAN gồm có Malaysia, Thái Lan và Singapore.
Báo chí Việt Nam hôm nay cho biết, tiếp nối chương trình kích cầu du lịch nội địa khởi động từ năm ngoái, năm nay Liên minh gồm hơn 60 đơn vị lữ hành khắp ba miền Bắc Trung Nam cùng với Việt Nam Airlines tiếp tục xây dựng các sản phẩm du lịch mới cho năm 2014. Được biết, trong năm ngoái, Liên minh này đã tung ra 50 tour du lịch không lợi nhuận, thu hút du khách bằng giá cả phải chăng và chất lượng dịch vụ. Tuy nhiên, như đã phân tích ở trên, với bộ máy cồng kềnh, không có một chiến lược tổng thể thích hợp, cùng với tình hình xã hội còn phức tạp, du lịch Việt Nam dù cố gắng cũng ít có cơ hội cất cánh, ít nhất là trong năm nay.
RFI. Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại là số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần tin tức thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng một điểm báo cho Lê Vi biên soạn, sau đó là tạp chí xã hội cho Trọng Thành phụ trách với đề tài Người Việt với những biến động chính trị tại Ukraine. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây tạm kết thúc. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh ngày mai cũng trên các làn sóng thường lệ.